Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các anh chị doanh nhân, hôm nay đó là ngày đầu tiên chương trình Doanh Nhân và Thiền tổ chức vào sáng thứ bảy tại chùa Giác Ngộ. Tôi chân thành tán dương các anh chị ban tổ chức đã phối đối kết với tăng đoàn chùa Giác Ngộ chuẩn bị chu đáo cho chương trình ngày hôm nay. Và tôi tin rằng đó, bằng năng lực tích cực cũng như tâm huyết thì các anh chị sẽ mở rộng cơ hội cho các anh chị doanh nhân khác cùng tham gia thực tập trong chương trình Doanh Nhân và Thiền. Về bản chất đó, thiền vượt khỏi ranh giới của tôn giáo. Do vậy các anh chị có thể mời gọi thêm những người vô thần, thậm chí là các bạn đồng nghiệp thuộc các tôn giáo khác. Thì giá trị đơn giản nhất của thiền đó là trị liệu thân thể. Ở mức độ nâng cao đó là trị liệu sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, mang lại hạnh phúc, bình an theo hướng bền vững. Do đó, bất kỳ ai thuộc tôn giáo nào, việc thực tập thiền đều mang lại kết quả như trong đời. Và nếu như các anh chị đồng ý với lời đề nghị của tôi đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay để tán dương chung. Chủ đề của chương trình Doanh Nhân và Thiền đầu tiên tại chùa Giác Ngộ sẽ là thiền biết ơn và đền ơn. Có thể các anh chị sẽ ngạc nhiên rằng thiền của Đức Phật chủ yếu là Vipassana, giúp cho chúng ta thấy rõ chính mình và mọi thứ như đang là. Cụ thể là làm chủ thân thể, cảm xúc, tâm và các ý niệm. Thì tại sao có thêm khái niệm thiền biết ơn và đền ơn? Về bản chất đó, thiền là sự quay về với nội tại. Theo đó đó, tỏ sáng tuệ giác để làm chủ bản thân đang lúc chúng ta sống trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Dựa vào hai bài kinh căn bản, kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, bản chi tiết hơn đó là kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, và kinh Quán Niệm Hơi Thở, cụ thể hơn đó là 16 hơi thở thiền thuộc kinh Trung Bộ. Thì việc biết ơn đó là một trải nghiệm về nhận thức mà nó thuộc về cảm xúc và tâm, tức là chiếm hai phần ở trong Tứ Niệm Xứ. Do đó khi thực tập thiền biết ơn á, thì cảm xúc của chúng ta liên tưởng đến người đã trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại các giá trị tích cực, thành công, hạnh phúc và nhiều mục đích có ý nghĩa khác. Từ sự ghi nhận bằng cảm xúc bằng nhận thức đến ứng xử văn hóa là đáp đền ơn nghĩa người đã trực tiếp hay gián tiếp giúp đỡ mình, chính là một ứng xử đạo đức. Cho nên trong tự thân của phương pháp quán cảm xúc và quán tâm á, thì quý vị có thể đưa nội dung cảm xúc biết ơn và tâm biết ơn vào trong nội dung của thiền. Đó là một ứng dụng cụ thể, chứ không phải là một sự gọi là sáng chế gây lạ lẫm hay là thu hút. Mà thực ra đó, thì trong kinh Tứ Niệm Xứ khi dạy về quán tâm á, Đức Phật yêu cầu chúng ta ghi nhận rõ có hai gọi là mắt xích hạt giống đối lập ở trong tâm, hạt giống tiêu cực và hạt giống tích cực. Thì trong số các hạt giống tích cực đó thì có hạt giống tức là tâm biết ơn và tâm đền ơn, từ đó thể hiện ra các hành động đền ân nghĩa một cách rất là cụ thể. Trong 16 pháp quán niệm hơi thở, hay còn gọi là 16 hơi thở thiền đó, thì hơi thở thứ 10 có nội dung rất đơn giản thế này: tôi đang thở vào với tâm hân hoan, tôi đang thở ra với tâm hân hoan. Biết ơn là một cảm xúc hân hoan và cũng tạo ra một cái cảm giác hân hoan hạnh phúc tương tự ở người được chúng ta ghi nhận sự ân nghĩa. Hơi thở thiền thứ 9 là có tính bao quát hơn: tôi đang thở vào cảm giác về tâm, tôi đang thở ra cảm giác về tâm. Tâm như đã nói có tâm tích cực, tâm tiêu cực, và tâm ghi nhận ơn ích của cuộc đời và mọi người đó dành cho mình là một tâm lý rất là tích cực. Cho nên chúng ta phải ghi nhận tâm tích cực đó đang tồn tại trong tôi, và tôi đang sống với tâm tích cực đó, tôi hoan hỷ, tôi hạnh phúc, tôi bình an. Ở hơi thở thứ 7 Đức Phật nói rõ hơn: tôi đang thở vào, ý thức rõ ràng hoạt động tâm ý, tôi đang thở ra, ý thức rõ ràng hoạt động tâm ý. Tâm và các ý ở trong phản ứng của tâm luôn luôn hướng đến một đối vật nhất định nào đó, hoặc là con người, hoặc là sự vật, sự việc, tình huống rất là cụ thể. Bản chất của Vipassana đó là nhìn thẩm thấu sự vật đang là, rũ bỏ thói quen can thiệp ý thức chủ quan về phương diện cảm xúc của mình đó vào đối vật, để tránh tình trạng dán nhãn đặt tên mang tính áp đặt, mà thông thường đó vô tình tạo ra rất nhiều các nỗi hàm oan. Do đó việc thực tập thiền biết ơn và đền ơn đó là một trải nghiệm tạo ra các cảm giác tích cực, và cũng là cách tạo ra các hạt giống tích cực ở tâm. Một ứng dụng gắn liền với thiền Tứ Niệm Xứ còn được gọi là thiền Vipassana. Các anh chị tham dự khóa này sẽ được tặng quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, gồm có 16 bài kinh chia làm hai nhóm. Nhóm 1 là các kinh về thiền, nhóm 2 đó các kinh về chuyển hóa. Các kinh về thiền thì gồm có 5 bài: kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Quán Niệm Hơi Thở, kinh Các Cấp Thiền Quán, kinh 4 loại hành thiền, và kinh Người Biết Sống Một Mình. Đây là 5 bài kinh quan trọng nhất trong số các bài kinh được Đức Phật giảng dạy về thiền trong kinh Tạng Pali. Các kinh điển đại thừa cụ thể như kinh Viên Giác, kinh Thủ Lăng Nghiêm đề cập đến thiền chỉ và thiền quán ở góc độ phân tích, cũng rất cần thiết để hành giả thực tập thiền tham khảo thêm. Còn trong khóa tu thiền tại chùa Giác Ngộ, chủ yếu là sử dụng kinh Phật về thiền và chuyển hóa này. Thì quyển này vừa được ấn tống 20.000 quyển, quý vị có thể nhận từ văn phòng của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Các thầy, các sư cô, các Phật tử ở các thành phố ngoài Sài Gòn đó có thể liên lạc qua email của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hoặc số điện thoại để được hướng dẫn tiếp nhận các quyển kinh sách về thiền. Thì năm bài kinh này tôi dịch với một phân phong 4 chữ để giúp cho người đọc đó dễ dàng tụng, hiểu và thực tập. Thì đối với các hành giả thực tập thiền á, nếu chúng ta không nắm vững được phương pháp thì việc thực tập thiền á, rất khó có được kết quả. Về giá trị của thiền đó, thì các anh chị có thể nghe lại, xem lại bài giảng năm lợi ích của thiền, hoặc là quý vị có thể đọc bài này đó trong quyển Thiền Chỉ, Thiền Quán và Lợi Ích của Thiền, sẽ được ấn tống sau 2 tuần nữa. Ngoài ra thì tại chùa Giác Ngộ, về bản thân tôi thì còn có thêm các quyển sách khác về thiền, bao gồm 40 đề mục thiền định, còn được gọi là thiền chỉ, và quyển thiền Vipassana, 4 nền tảng chánh niệm, tức là phân tích kinh Tứ Niệm Xứ và kinh Đại Niệm Xứ, rất sát với quyên văn được Đức Phật giảng trong Trung Bộ và trong kinh Trường Bộ. Dầu tu tập thiền theo bất kỳ pháp môn nào, bao gồm thiền tông của Trung Hoa, thiền Lâm Tế, thiền Tào Động, thiền Văn Môn, thiền Quy Ngưỡng, thiền Mặc Chiếu, vân vân, không thể bỏ qua việc đọc và thực tập 5 bài kinh quan trọng về thiền. 11 bài còn lại đó liên hệ đến các phương pháp thực tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, cũng rất cần thiết để các anh chị tham khảo. Lúc đầu tôi định tách 2 mảng này ra thành 2 quyển, nhưng là sợ rằng đó nếu chỉ tập trung 5 bài về thiền mà không gắn kết với những bài kinh dạy về phương pháp vượt qua khổ đau đó, thì có nhiều người sẽ rơi vào tình trạng là nghiện thiền, có nghĩa là xem rằng đó thiền là tất cả, đang khi theo Đức Phật á, thiền chỉ đóng 1/3 con đường tâm linh của Đức Phật thôi. 2 trụ cột còn lại đó là đạo đức và trí tuệ. Như vậy, 11 bài kinh chuyển hóa trong quyển này đó giúp chúng ta mở các cánh cửa trí tuệ mà người tu học Phật á, rất cần thiết nỗ lực để đạt được. Vì nếu thiếu trí tuệ đó thì việc tu tập thiền của chúng ta đó không có kết quả cao, hoặc có thể rơi vào tình trạng rất cuồng tín. Nói đến thiền thì cái gì cũng được, nhưng mà ngoài thiền rồi có thể là phê bình, chống đối, chỉ trích, và tạo ra rất nhiều các cái khoảng cách giữa những người tu học Phật với nhau. Cho nên phương pháp mà tôi đề nghị các anh chị thực tập thiền đó, đó là bên cạnh việc trải nghiệm thiền để làm chủ thân thể, cảm giác, tâm và ý niệm đó, thì các anh chị cũng cần đồng thời phát huy các phẩm chất cao quý để tạo thành đức và mở được trí tuệ, xóa bỏ các hình thức mê tín dị đoan vốn tạo ra nỗi sợ hãi như một con chip vô hình giật dây chúng ta, chi phối, dẫn dắt, thao túng và làm cho mình đó gọi là đánh mất chính mình. Vì chủ đề hôm nay là thiền biết ơn và đền ơn, tôi sẽ không nói chi tiết về phương pháp thiền bao quát. Có thể ở buổi thứ hai thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Trong buổi hôm nay đó thì việc đền ơn đối với Đức Phật và Đạo Phật đó, là một ứng xử văn hóa. Các anh chị có thể ôn lại câu chuyện rất đặc biệt mà Đức Phật đã làm để thể hiện sự biết ơn và đền ơn bất kỳ ai đã trực tiếp tạo ra sự giác ngộ của Ngài. Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền đó, sau khi giác ngộ tại cội Bồ Đề, Đức Phật đã trải nghiệm 49 ngày trong khu vực mà Ngài đã giác ngộ, sau đó mới hướng về Sanat để độ cho 5 người bạn đồng tu. Tuần lễ thứ hai được mô tả, Đức Phật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Ngài đối với cây Bồ Đề đã che mưa chở nắng suốt 49 ngày thiền định tại Bồ Đề Đạo Tràng. Sách sử mô tả là Đức Phật đã đứng chừng chừng bày tỏ lòng biết ơn. Có lẽ về phương diện này là hiếm có ai làm được như thế. Đối với một cây vô tri, vô giác, Đức Phật biết ơn 7 ngày. Trước đó, đó thì kinh sách cũng mô tả hai nhân vật được Đức Phật nghĩ tưởng đến đầu tiên là đạo sĩ A-la-ra và đạo sĩ Uddaka. Hai đạo sĩ Sa Môn có công hướng dẫn thiền khai tâm cho Đức Phật trong giai đoạn đầu. Từ Vương Thành Ca Tỳ La Vệ đó đến Vesali, nơi mà hai vị đạo sĩ này cư trú đó, là một quãng đường 500 cây số. Đức Phật đã thực tập thiền với sự hướng dẫn của hai vị này đó khoảng gần 5 tháng, đạt được kết quả thiền phi tưởng, phi vi tưởng xứ và vô sở hữu xứ. Đức Phật nhận ra rất rõ rằng đây không phải là mục đích cuối cùng mà Ngài hướng đến, cho nên Ngài đã lễ tạ hai vị thầy khai tâm của mình và xin phép lên đường để tự mình tìm ra chân lý. Cảm kích trước năng lực đặc biệt của Đức Phật, cả hai vị thầy đều nói với Thái tử Tất Đạt Đa, lúc đó là Sa Môn Tất Đạt Đa, rằng đó, nếu con không chê, con hãy lệ ở cùng với thầy, trở thành là ngang bằng với thầy để cùng hướng dẫn các đệ tử khác. Đức Phật lễ tạ thêm một lần nữa và xin phép lên đường. Đây là lòng biết ơn như thế là rất đặc biệt. Đức Phật nghĩ tưởng đến hai vị thầy khai tâm của mình để mong độ cho hai vị ấy mở được tuệ giác. Nhưng rất tiếc, một người qua đời trước Đức Phật 7 ngày, người còn lại qua đời trước Phật 30 ngày trước thời điểm Đức Phật giác ngộ tại cội Bồ Đề Đạo Tràng. Sau đó Đức Phật nghĩ tưởng đến năm người bạn đồng tu, vốn là năm đạo sĩ, và sâu xa hơn nữa họ là những nhà chính trị. Thì trong năm người bạn đồng tu đó, ngoài đạo sĩ Kiều Trần Như thì bốn người còn lại đó là bốn nhà thuyết khách được Đức Vua Tịnh Phạn, cha của Đức Phật, biệt phái tìm kiếm Đức Phật, vận động Đức Phật quay trở về làm vua. Nhưng rồi lần lượt họ bị Đức Phật thuyết phục và trở thành bạn đồng tu của Ngài. Về sự kiện này đó thì tôi cho rằng đó, có lẽ đây là sự kiện hy hữu duy nhất trong lịch sử của nhân loại. những người đi thuyết khách lại trở thành là người bị thuyết phục trở lại. Kiều Trần Như lớn hơn Đức Phật khoảng 26 tuổi, là một trong các đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc nhất và cũng là đạo sĩ trẻ nhất được hoàng gia Sakya, cụ thể là Đức Vua Tịnh Phạn, thỉnh mời vào hoàng cung đón tướng Thái tử Tất Đạt Đa. Và ông cũng là một trong đó là số ít các đạo sĩ tiên đoán rằng đó Đức Phật có hai khuynh hướng: nếu làm vua thì trở thành chuyển ngư thánh vương, tức là cai trị muôn dân bằng luật pháp, đạo đức và chân lý. Và nếu làm công việc tâm linh đó, thì ngài sẽ trở thành là bậc giác ngộ đặc biệt. Và từ vị thầy đạo sĩ lỗi lạc đón tướng cho Đức Phật, rồi thầy dạy học cho Đức Phật trong thời niên thiếu của ngài tại hoàng cung Sakya, đã trở thành bạn đồng tu và sau đó là trở thành đệ tử của Đức Phật. Có lẽ về trường hợp này đó, tôi chưa từng thấy trong lịch sử tư tưởng triết học và tư tưởng tôn giáo đã diễn ra như thế. Thì Đức Phật nghĩ tưởng đến 5 người bạn đồng tu để đền ơn trả nghĩa họ đã cùng cộng tu với ngài tại núi Khổ Hạnh. Đức Phật đã đi bộ 250 cây số từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Sa Nát, mà con đường bây giờ nó là đường cao tốc đấy, đi trung bình đó là mất 5 tiếng. Cao tốc Ấn Độ chỉ cho chạy tối đa 60 cây số, 80 cây số giờ thôi. Còn cái đầu vào Varanasi thì bị tắc nghẽn đường, đi xe trên đường cao tốc mất 5 tiếng, đi bộ thì chúng ta phải biết là mất trung bình là 10 ngày. Mặc dù trước đó 5 vị này đã phê phán ngài, chó bỏ ngài, vì nghĩ rằng đó ngài đã ngã đời, không còn lý tưởng cao quý như lúc mới rời bỏ hoàng cung, cũng như là 5 năm rưỡi trước đó. Đức Phật vẫn biết ơn, tìm kiếm họ để hóa độ. Tôi nhắc lại các sự kiện này đó để thấy rất rõ rằng Đức Phật là một người rất ăn nghĩa. Một tình tiết nhỏ khác đó là khi ba của Sa Nặc, người hầu của Đức Phật Thích Ca, ở tuổi xế chiều bị nhiều bệnh tật, thì hoàng gia Sakya đó đã cho ông về hưu. Thì trong 4 lần dạo cảnh thành để thấy rõ được cái đời sống của muôn dân bên ngoài vương thành, thì Đức Phật đã dành thời gian đến thăm ba của Sa Nặc. Từ lúc đó đó ông đã bị mù lòa rồi, nhưng mà ông rất là cảm kích khi nghe được giọng của Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa đã đến và ôm lấy ông, tận tình hỏi han, giúp đỡ. Nói chung là bất kỳ ở đâu, đối với ai đã từng giúp đỡ thì Đức Phật đều bày tỏ lòng biết ơn rất là sâu sắc. Do đó trong tuần lễ thứ 2, Đức Phật đã hình thành học thuyết biết ơn và đền ơn. Cụ thể đó gồm có 4 đối tượng được Đức Phật nhấn mạnh. Đối tượng 1, cha mẹ, ông bà, tổ tiên, những người đã có công trực tiếp khai sinh sự sống chúng ta với tư cách là con người. Đối tượng 2, thầy cô giáo và các bậc ân sư. Thầy cô giáo thì truyền trao tri thức, lập nghiệp và kỹ năng sống. Còn các bậc ân sư, tức là các bậc tăng sĩ, truyền trao chân lý và đạo đức, giúp chúng ta sống hữu ích hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn và có giá trị cho mình, gia đình, xã hội, cộng đồng và cuộc sống này hơn. Đối tượng 3, ơn tổ quốc, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, những công chức nhà nước, yêu nước, thương dân, phát triển đất nước, và các nghĩa sĩ, các binh sĩ sẵn sàng bỏ mạng quên mình cho độc lập chủ quyền của dân tộc. Trong các tôn giáo, đạo Phật là tôn giáo duy nhất xem ơn tổ quốc cần phải được đền đáp về phương diện xã hội, không ai được quyền quên đi. Đối tượng 4, ơn đồng loại, còn được gọi chung đó là ơn chúng sinh. Thử hình dung nếu chúng ta tự trồng lúa, tự gặt lúa, tự phơi lúa, tự làm lúa trở thành gạo, rồi tự làm hết tất cả như là trồng rau quả củ, rồi sản xuất nồi ơ son chảo, các vật dụng trong nhà, thì có lẽ cả một kiếp người chúng ta không làm được việc gì quan trọng. Thế trong cuộc đời có nhiều người tình nguyện lao động tay chân, lao động trí óc, các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Theo đó, thông qua sự giao hoán, quy đổi bằng tài chính tương đương, chúng ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có được các tiện ích để sử dụng trong đời. Cho nên khi sử dụng bất cứ cái gì, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn. Ăn cơm á, thì nhớ ơn người trồng lúa. Uống nước á, thì nhớ ơn người đã đào giếng. Mặc áo thì nhớ ơn người đã dệt vải. Bất cứ một cái gì mà chúng ta đang sử dụng, dù mình bỏ tiền ra, công sức ra để có được nó, chúng ta cũng được Đức Phật hướng dẫn biết ơn. Thì trưa hôm nay các anh chị ăn cơm trong chánh niệm, nghi thức mà các tăng sĩ Phật giáo áp dụng mỗi ngày một lần đối với Phật giáo Nam truyền, mỗi ngày ba lần đối với Phật giáo Bắc truyền. Thì trong đó người tu sĩ được hướng dẫn là gì? Luôn luôn nhớ ơn của Đàn Na Thí Chủ, dâng cúng cho mình. Mặc dù Đàn Na Thí Chủ thời Đức Phật đó cúng cho tu sĩ rất ít, quý vị, chỉ có một chiếc y, đó là Tăng Già Lê, rồi một cái khố, rồi một cái áo, gọi chung đó là ba y. Thế thực ra chỉ có một chiếc y và một bộ đồ thôi. Rồi các vật dụng mà tối thiểu mà tu sĩ thời Phật có đó, đó là cái vợt lọc nước, rồi cây kim, cuộn chỉ, rồi cái túi đựng vật dụng, cái bát để hành khách xin cơm, và một số vật dụng tối thiểu khác như là dụng cụ ngồi để thực tập thiền. Chừng đó thôi. Nhưng mà mỗi lần ăn cơm á, Đức Phật khuyên mọi người phải cam kết là tôi từ bỏ các việc ác, tôi làm các việc lành, tôi giữ tâm ý thanh tịnh và độ tất cả chúng sinh. Tôi biết ơn sâu sắc Đàn Na Thí Chủ đã dâng cúng cho tôi để tôi trở thành người hữu ích. Đạo lý biết ơn và đền ơn có lẽ được Đức Phật giảng dạy rất đầy đủ và chi tiết hơn bất kỳ tôn giáo nào. Có rất nhiều tôn giáo, tôi không muốn nói tên vì dễ hiểu lầm. Khi ăn cơm á, thì nhớ ơn Chúa ta. Rồi khi át xì đó thì tạ ơn Chúa vì mình không có bị chết. Đang khi Đức Phật khuyên là chúng ta phải nhớ ơn trực tiếp những người đã tạo ra nó. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rõ rằng là từ cuộc sống của một thái tử đầy đủ các tiện ích, chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh, một bó cỏ của lão già làng ở làng Sujata dâng cúng cho ngài, theo đó ngài sử dụng để ngồi thiền mà giác ngộ, ngài cũng đền ơn. Sujata dâng bát cháo sữa cho ngài để cứu ngài thoát khỏi cái chết do kiệt sức với phương pháp tu cố hạnh. Cộng đồng Phật giáo Ấn Độ noi gương theo lời dạy biết ơn và đền ơn của Đức Phật đã dựng trên nền nhà của thôn nữ Sujata, người có công dâng bát cháo sữa, một đại tháp với đường kính vòng tròn đó gần 50 mét và cao đó là gần 50 mét. Có lẽ không có tháp nào thờ các vị thánh tăng A-la-hán tại Ấn Độ, bao gồm thánh Xá Lợi Phất, Thánh Mục Kiền Liên, Thánh A Nan, Thánh Ca Diếp và các vị thánh còn lại lớn bằng tháp của nàng Sujata. Đó là một cái nghĩa cử đền ơn rất là cụ thể. Nếu quy đổi theo giá trị thì bát cháo sữa theo giá bây giờ tại Ấn Độ á, khoảng là 10-20 ruby thôi, thế thì tương đương 5-6 ngàn đồng Việt Nam bây giờ. Mà cộng đồng Phật giáo Ấn Độ đền tạ bà đó bằng một quả tháp lớn hơn các vị thánh A-la-hán. Bởi vì không có bà giúp đỡ thì Đức Phật đã chết tội mạng rồi. Xã hội, cuộc đời và những người kỳ vọng vào Ngài, ta sẽ quyên rũ Ngài đời đời kiếp kiếp. Nào là đứa con bất hiếu với vua tịnh phản, nào là người chồng á, là bất nghĩa với vợ Gia Du Đà La, nào là người cha bất nhân với con La Hầu La, và nào là thái tử thiếu trách nhiệm với vương quốc Sakya, và có thể còn biết bao nhiêu cái lời đàm tiếu phê bình khác. Các ân nghĩa đó Đức Phật đều đền đáp rất là xứng đáng. Tu học theo Đức Phật, mỗi người chúng ta nên phát huy yếu tố biết ơn như một ứng xử văn hóa, đền ơn như một ứng xử đạo đức, để làm cho cuộc sống của mình trở nên cao đẹp hơn. Và cảm nhận biết ơn đó nên gắn kết với thực tập thiền, quán cảm xúc và làm chủ cảm xúc, quán tâm và làm chủ tâm. Ở buổi sau thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ về thực tập và tứ niệm xứ. Thì trong buổi này đó, với chủ đề của thiền biết ơn và đền ơn đó, thì tôi xin và phân tích ngắn ra 7 phương diện mà sự đền ơn nên được thực hiện. Phương diện 1, thể hiện tâm cảm kích. Trong tiếng Anh nó gọi là appreciation, cảm kích những giá trị, lợi ích, hạnh phúc trực tiếp, gián tiếp, giúp đỡ hay là lời khuyên tặng, hỗ trợ của cá nhân hay tập thể đã dành cho chúng ta. Theo đó đó, chúng ta vượt qua được trở ngại, khó khăn, nỗi khổ, niềm đau, được an vui hạnh phúc. Dầu kết quả đó là nhỏ đi nữa, chúng ta vẫn phải thể hiện sự cảm kích. Cảm kích là một loại cảm xúc tích cực, vừa gắn kết với lòng hân hoan. Do đó khi tiếp nhận sự trợ giúp của ai, chúng ta phải thể hiện lời cảm kích, cảm xúc cảm kích, tâm cảm kích trước hành động cao quý của người đó. Quý vị có thể nói những lời tôi rất cảm kích sự giúp đỡ chân thành của anh, chị rất cảm kích sự giúp đỡ của em, rồi cha rất cảm kích sự trợ giúp của con. Tức là ở vai trò nào, chúng ta dùng ngôn ngữ với ngôi dân xưng thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba theo văn hóa xưng hô của Việt Nam. Và nội dung cảm kích đó, nó phải chân thành chứ không phải là màu mè hay là đóng kịch. Bởi vì cái cảm kích là nó thể hiện từ tâm, từ cái cảm nhận của chúng ta. Cho nên càng chân thành, trực tiếp chừng nào đó thì có giá trị cho người tiếp nhận chừng đó. Các bạn không cần sợ rằng là tôi ăn nói vụng về, thể hiện sự cảm kích là rất khó. Các bạn cứ nỗ lực nói bằng trái tim của mình. Người nghe không bao giờ ta chấp vào câu nói có đúng văn phạm, sai văn phạm, câu dài, câu ngắn. Người ta chỉ chú trọng vào cái thái độ mà các bạn cảm kích dành cho họ. Một người cha, người mẹ đang nằm bên giường bệnh, trong bệnh viện hay tại nhà, con và cháu đến với lòng cảm kích lớn, nắm tay rồi xoa bóp và nói những lời: nếu không có mẹ có lẽ con đã vào tù rồi, nếu đó là một đứa con hư. Thì cái sự cảm kích này nó sẽ làm cho người mẹ tăng lên cái hệ gọi là miễn nhiễm và kháng thể, và giúp cho bà sống thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Nên bất cứ trong tình huống nào tiếp nhận một cái gì đó giúp đỡ là phải thể hiện sự cảm kích. Cốt lõi của cảm kích phải là chân thành, ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm. Và do vậy các cảm kích đó phải được trực tiếp thực hiện chứ không phải nhờ người khác. Thời này là thời internet mà, chúng ta có iPhone, smartphone, rồi các phần mềm, những cái app miễn phí như là FaceTime, Zalo, Tango, Skype và nhiều phương tiện truyền thông khác. Cho nên đừng nhờ người khác nói hộ sự cảm kích của các bạn, mà các bạn phải trực tiếp làm. Hành động 2: thừa nhận giá trị từ sự giúp đỡ. Cảm kích thì phần lớn nó bắt đầu từ cảm nhận ở tâm qua những cái cảm xúc rất là tích cực. Còn thừa nhận tiếng Anh gọi là acknowledgement. Chúng ta thừa nhận bằng văn bản, thừa nhận bằng miệng, thừa nhận bằng cái sự có mặt của nhiều người. Chúng ta thừa nhận một cách rất là công khai rằng là trong giai đoạn quá khứ, thời điểm, năm, tháng, ngày, giờ, rồi tại một địa điểm cụ thể nào đó, sự trợ giúp cụ thể là vật gì đó, tịnh tài nào đó, rồi hay là chất xám, thời gian, công sức, hoặc bao gồm những thứ này, từ người A, B, C, hay là tổ chức A, B, C, theo đó mình mới được như ngày hôm nay. Hoặc là các bạn có thể thừa nhận cái việc giúp đỡ ngay trực tiếp diễn ra khung thời gian và cái bối cảnh không gian đang diễn ra. Thì các cái thừa nhận đó làm cho người đóng góp tích cực đó cho mình và cho đời đó cảm thấy rất hạnh phúc, và đó là cái nguồn động lực thôi thúc những người đó tiếp tục trên hành trình mà người đó gọi là đã dấn thân. Có rất nhiều người dở ở chỗ kém ghi nhận, hoặc là sơ suất, hay là thiếu tinh tế, cho nên sự ghi nhận đó không được đầy đủ. Bản thân tôi thỉnh thoảng cũng rơi vào những tình trạng này. Có thể do Phật sự quá nhiều, hết việc này đến việc khác, rồi biết bao nhiêu Phật sự, biết bao nhiêu Phật tử đóng góp. Có người đóng góp trực tiếp đến gặp mình, có người đóng góp thông qua văn phòng của chùa, có người đóng góp thông qua văn phòng của quỹ Đạo Phật ngày nay, có người đóng góp thông qua tài khoản, có người đóng góp thông qua gián tiếp một người nào đó đến gặp dân phòng hoặc là gặp đại diện của chùa Giác Ngộ. Tôi sẽ khó có thể nhớ hết được. Một phần là do tôi trục trặc cái ký ức về tên tuổi, gương mặt, con số, năm tháng ngày giờ. Từ hồi nhỏ tôi đã bị yếu kém yếu tố này, tôi nỗ lực khắc phục nhưng cũng nâng lên được chút xíu thôi. Cho nên khi các Phật tử, các anh chị giúp đỡ tôi hay là gắn kết với tôi thông qua một Phật sự thiền sự nào đó đó, mà tình cờ gặp tôi ở đâu đó hỏi là thầy có nhớ tôi không đó, mà nếu tôi có lỡ đó rằng là quan hệ nhắc lại giùm tôi không nhớ rõ, thì quý vị đừng có buồn và đừng bị sốc. Nhiều người ta chấp, và tôi đã từng bị chấp như thế. Có Phật tử ở châu Âu, khi tôi thuyết giảng thì họ chở tôi từ thành phố A sang thành phố B, và thậm chí là ngồi cùng xe với tôi một ngày đường, tâm sự với tôi rất nhiều thứ. Nhưng mà khi về Việt Nam thăm tôi, bất ngờ họ nói là thầy có nhớ con không? Tôi chịu thua. Không phải tôi thờ ơ hay là một người vô cảm không thừa nhận những đóng góp của họ dành cho mình, Nhưng mà vì cái trục trặc bộ nhất của tôi trong lĩnh vực đó, nó làm cho tôi giàu có muốn cũng đành bó tay chấm cơm thôi. Thì tôi thường nói khéo thế này nè: Hoàng Hỷ nhắc lại giùm. Thì khi họ nhắc ra một hai cái tình tiết là tôi sẽ nhớ lại liền. Thì nhân đây tôi cũng nói để mong quý vị không chấp vào cái sự sơ sót của tôi. Tôi biết đó là cái điểm yếu kém nhưng mà rất khó khắc phục được, vì nó liên hệ đến cái thần kinh nhớ. Mà nó từ hồi nhỏ rồi chứ phải lớn lên rồi bận nhiều việc rồi mình mới như thế này. Cũng có rất nhiều trường hợp á, tôi muốn thể hiện lòng biết ơn bằng sự ghi nhận, nhưng á, đôi lúc là không thể ghi nhận hết. Ví dụ trong một cái buổi lễ đi, thì ghi nhận đó thì có sự chọn lựa các đối tượng tiêu biểu, đang khi có rất nhiều người khác đóng góp rất thầm lặng và đóng góp rất công khai, đóng góp rất nhiều, nhưng rồi bộ phận thư ký ghi nhận lại đôi lúc cũng bị sơ sót chứ. Ở tổ chức nào, trong sự kiện nào, thỉnh thoảng việc đó có rủi ro xảy ra. Và tôi ghi nhận là ở chùa Giác Ngộ vẫn thỉnh thoảng như thế. Cho nên là khi mình lỡ bị sót tên, quý vị đừng có buồn, nói rằng là tôi đóng góp cho ông thầy Nhật Từ mà ông chẳng nhớ gì đến tôi, chẳng ghi nhận gì hết. Thực tế tôi không có dụng ý đó, nó sơ sót thôi. Thì mong quý vị lượng thứ, chỉ cần nhờ một trợ lý hay là một người nào đó nhắc giùm để bổ sung thôi. Và khi được bổ sung chậm hơn cái thời điểm mà sự ghi nhận nó diễn ra đó, thì mong quý vị thể hiện tâm từ bi, hỷ xả, đừng chấp vào. Tại vì mục đích của việc làm việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo, việc Phật sự đó là để chúng ta đóng góp giá trị cho đời và tâm chúng ta trở nên vô ngã hơn. Những cái sự sơ suất đó không phải là dụng ý. Đừng nên phiền lòng và đừng nên giữ trong tâm khi tình trạng đó lỡ xảy ra, và thậm chí có một số nơi đó là cố tình xảy ra đối với mình. Điều 3, hành động cảm ơn cụ thể. Trong kinh điển Pali đó, Đức Phật thường dạy tán dương công đức, tức là nói mặt tích cực, mặt tốt, mặt đóng góp, mặt giá trị của những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Tán dương công đức đó là một ứng xử vừa là tâm từ bi, vừa là thái độ vô ngã. Vì phần lớn chúng ta có thói quen là gì? Khi nghĩ về người khác, nói về người khác là nghĩ cái tiêu cực và nói về cái xấu, cái tệ, cái dở, cái kém. Theo đó chúng ta cố tình quên đi hoặc phớt lờ những mặt tích cực của người khác. Và điều này đó tạo ra thói thị phi, thói dèm pha, thói ganh tị, và thậm chí thể hiện qua các hành động phá hoại nữa là khác. Người tu học Phật phải thấy rất rõ, vui với thành công hạnh phúc mà người khác đạt được là tùy hỷ công đức, tính là một nỗ lực tích cực ghi nhận một cách gián tiếp rằng người đó, tập thể đó, nơi đó đã làm các việc nghĩa có giá trị. Dù người đó đối lập tôi, khác với tôi, nhưng công việc của tôi ghi nhận bằng sự tán dương. Trong tiếng Anh chúng ta nói là thank you. Chỉ du có thể hiểu là người lớn, người nhỏ, người nam, người nữ, cá nhân, tập thể, bất luận là ai, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn. Trong thời hiện đại này chúng ta có thể thể hiện lòng biết ơn rất nhiều cách. Quý vị có thể làm một cái clip video ngắn vài chục giây, vài giây, nở nụ cười thật là tươi, vắt tay chào hoặc là chắp tay xá, bày tỏ một vài câu rằng thông qua cái việc cụ thể được giúp đó, tôi thế này, tôi thế kia, tôi hạnh phúc, tôi được lệ lạc. Đảm bảo rằng là những người tiếp nhận clip ngắn về biết ơn đó đó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Quý vị thử áp dụng với vợ, áp dụng biết ơn dành cho chồng mỗi khi chồng làm việc gì đó cho vợ, cho con cái, cho gia đình. Chồng làm clip ngắn bày tỏ lòng biết ơn dành cho vợ mỗi khi vợ hy sinh đóng góp cho việc gia vụ trong nhà ngoài phố, chuyện bên chồng bên vợ, chuyện xã hội, chuyện giao tế, vân vân. Chúng ta nỗ lực đó, là gửi những cái lời biết ơn trực tiếp dành cho nhau, thì tôi nghĩ rằng là những điều đó rất là tích cực. Hoặc là quý vị có thể dùng điện thoại di động hay là Facebook, các trang mạng xã hội, các trang cá nhân, các blog, thì bây giờ thì phần lớn là miễn phí hết rồi, đâu phải tốn tiền nữa đâu. Trước đây phải tốn tiền, cái gì cũng phải mua, mỗi dịch vụ đều phải trả tiền, quy đổi bằng đô theo tháng, theo năm. Bây giờ tất cả đều miễn phí, rất dễ, chỉ cần có tấm lòng và thấy rằng là hành động đó là rất cần thiết, quý vị sẽ giúp cho những người làm việc nghĩa việc thiện đó tiếp tục hành trình cao quý của họ và cố gắng tối đa nói không với việc phủi ơn hoặc là đền ơn đó bằng sự báo oán. Thì những người thiếu bản lĩnh, trí tuệ, từ bi, chịu đựng lớn và vô ngã lớn, vị tha lớn, dễ bỏ cuộc nửa chừng. Thậm chí là thề với lương tâm rằng là tôi thề từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ làm việc nghĩa nữa. Bởi vì trải nghiệm quá nhiều những cay đắng mà. Người ta không hề ghi nhận, toàn là nói xấu, phê bình, chỉ trích, chống đối, làm nhiều cái việc đó, nó trái với cái kỳ vọng tích cực của người làm. Điều 4, hành động tạ ơn bằng tặng biếu. Bồ Tát Quan Thế Âm có biểu tượng nghìn tay nghìn mắt. Bàn tay đó thể hiện cho hành động cụ thể, và đỉnh cao nhất của hành động tay đó là hành động từ bi. Con mắt đó tượng trưng cho trí tuệ, trở thành đạo diễn các hành động từ bi thoát khỏi sự mũi lòng và cảm xúc nhất thể. Như vậy, khi chúng ta nói biết ơn một người nào đó, chúng ta không chỉ nói bằng lời, bằng sự ghi nhận, bằng sự cảm kích, mà phải bằng hành động rất cụ thể. Văn hóa biết ơn đó phải là cụ thể ta. Đức Phật nghĩ đến việc trả ơn hai vị thầy khai tâm Alara và Uddaka. Đức Phật phải đi tìm đến hai vị đó, nhưng tiếc là hai vị đó mất. Đức Phật nghĩ ơn đến năm người bạn đồng tu, Đức Phật phải đi đến tận nơi 250 cây số để làm cụ thể thôi. Thì tương tự, chúng ta có thể tặng hoa, tặng quà văn hóa, tặng quà ăn uống, tặng những thiệp biết ơn, tặng một cái gì đó mà người tiếp nhận nó sẽ thấy rất rõ rằng là đây là một sự ghi nhận rất là chân thành và có giá trị. Thời Đức Phật, sau mỗi mùa an cư 90 ngày, miên mật nạp lại bình năng lượng tâm linh, sau 9 tháng là Phật sự đó, Đức Phật mở ra văn hóa tặng y công đức cho các vị tăng sĩ xuất sắc trong 90 ngày tu đó. Kathina. Và truyền thống này đó vẫn được duy trì rất tốt tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và các cộng đồng tu theo Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Bắc truyền đó đã bỏ cái truyền thống tặng y công đức cho người xuất gia xuất sắc trong 3 tháng an cư. Các giáo hội Phật giáo trên toàn thế giới, trong đó có giáo hội Phật giáo Việt Nam, có các hình thức để khen tặng, đó là bằng khen, bằng công đức, bằng tuyên dương công đức. Ở nhiều tổ chức Phật giáo quốc tế thì có những giải thưởng, như đối với những người hoằng pháp, người thắp đuốc diệu pháp. Rồi về các hoạt động hòa bình thì Phật giáo quốc tế có giải thưởng Đại sứ Hòa Bình. Về các hoạt động mà người nữ bao gồm các vị xuất gia ni và Phật tử nữ thì có giải thưởng quốc tế về các phụ nữ xuất sắc. Về đóng góp cho môi trường đó thì có giải thưởng quốc tế về môi trường. Nói chung là trong Phật giáo, cộng đồng quốc tế đó thì có rất nhiều các loại giải thưởng khác nhau để ghi nhận bằng một cái biểu tượng, và kèm theo đó là một cái phần quà. Dĩ nhiên Phật giáo thì không tặng quà bằng tiền như một số tổ chức lớn, chẳng hạn như là giải Nobel. Người tiếp nhận nó ngoài cái danh dự quốc tế to lớn còn nhận được một khoản tiền vài chục ngàn Mỹ Kim, có những giải thưởng lên đến là hàng triệu Mỹ Kim lấy từ quỹ của ông Nobel để lại trước khi qua đời. Ông là người đầu tiên phát minh và sản xuất ra bom nguyên tử, và khi bom nguyên tử đó được sử dụng để thả xuống Hiroshima và Nagasaki thì ông cảm thấy rất rất hối hận về sự phát minh của mình, cho nên đổ dồn hết toàn bộ tiền mà ông đạt được trong sự nghiệp khoa học và phát minh của mình đó cho cái quỹ hòa bình mang tên là Nobel, sau đó mở rộng thêm các lĩnh vực khác. Ngày nay thì thiệp điện tử không phải tốn tiền. Các bạn có thể lên các trang web điện tử, gửi các thiệp điện tử bày tỏ lòng biết ơn cho những người đã giúp đỡ chúng ta. Hoặc là chúng ta có cái dịch vụ gỡ hoa, quà đến tận nơi. Hoặc là quý vị có thể gỡ những cái bài nhạc hay thông qua dịch vụ của là Mobile và Vina. Đó là những cái dịch vụ của bưu điện đó, sẵn sàng đáp ứng cho các nhu cầu tích cực của chúng ta để truyền trao lòng biết ơn của mình dành cho những người trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra các giá trị. Điều 6, thể hiện các hành động tử tế. Đi xa hơn một bước, cụ thể hơn nữa đó là việc biết ơn hoài cảm nhận ở tâm qua dòng cảm xúc tích cực, rồi ghi nhận bằng lời, bằng văn bản, trao tặng qua quà, thì chúng ta nên mở rộng tâm từ bi, thực hiện các hành động tử tế, hành động nhân nghĩa, hành động vô ngã, hành động vị tha, hành động từ thiện, hành động nhân đạo. Đối tượng được tiếp nhận từ các hành động này bao gồm hai. Đối tượng một là người trực tiếp hoặc gián tiếp đã giúp đỡ cho chúng ta được thành công, hạnh phúc, bình an và những giá trị. Nhưng rất, rất tiếc là không phải lúc nào khi muốn đền ơn đáp nghĩa chúng ta cũng có cơ hội trực tiếp để tạo ra các hành động tử tế đối với họ. Bởi vì có người đã chết rồi khi chúng ta đã được thành công, có người sống cách xa chúng ta hàng ngàn cây số là sao trực tiếp đến. Và đôi lúc có nhiều người ta giúp mình không biết bây giờ họ ở đâu nữa. Thì trong trường hợp đối tượng trực tiếp giúp đỡ ta, ta không có cơ hội để tiếp xúc bằng con người thật ở một địa điểm và tại một thời gian nhất định, thì các bạn có thể giúp đỡ người thân của họ hoặc là giúp đỡ cho những người còn lại nói chung. Về phạm vi của các hành động tử tế đó, thì các bạn nên làm tối thiểu tương đương với cái gì mà các bạn đã tiếp nhận ở hiện tại hoặc là trong quá khứ. Làm nhiều hơn thì càng tốt. Khái niệm tương đương được quy đổi tùy theo thời điểm. Ví dụ như cách đây 30 năm, khi còn là hàng vi, các bạn nhận trợ giúp của một người nào đó là 50.000 đồng Việt Nam. Và bây giờ giá trị quy đổi trong cái thời điểm năm 2018 này đó, nó tương đương với 5 triệu. Thì các bạn phải giúp đỡ bằng số 5 triệu. Đó là ăn nghĩa theo kiểu ăn miếng trả miếng tích cực ấy. Tức là mình nhận được một thì mình trao trả lại cho đời một, nhận được hai thì trao trả cho đời hai. Nhiều người người ta thích là sòng phẳng, không muốn mắc nợ ai. cái sự trả ơn của họ là gì? Tôi không muốn mắc nợ. Bây giờ tôi có tiền, tôi có điều kiện rồi, tôi muốn trả cái ơn nghĩa đó như một cái nợ mà tôi đã tiếp nhận. Mặc dù cái đó không phải là điều xấu, nhưng chúng ta phải vượt qua tâm niệm là làm việc tử tế vì sợ mắc nợ người khác. Trong điều đạo đức thứ hai dành cho Phật tử tại gia, Đức Phật dạy rõ đó: những gì không cho thì không được lấy. Nhưng mà cái gì ta cho mình không có vũ khí, ta cho mình nhận, không có gì là nợ. Giúp đỡ nhau trong đời là một nghĩa cử cao thượng. Người giúp thực hiện bằng tâm vô ngã vị tha, không mong cầu đền đáp, và người tiếp nhận đó thì phải đền trả ơn, chứ đừng có nghĩ đó là nợ. Thực tế đó, dầu đạo Phật đề cao tự lực, tự lập, chúng ta vẫn không thể tách rời khỏi những sự trợ giúp, tức là tha lực, nhất là những tha lực tích cực. Bà mẹ mang bào thai đứa con 10 tháng, đó là một tha lực cho sự sống. 3 năm bú mớm, rồi dẫn dắt, rồi cho tiền đi học, rồi giúp đỡ cái này, giúp đỡ cái kia, đều là những tha lực tích cực. Chúng ta không nên tự ái, phủi và chối từ cái sự giúp đỡ đó. Đang thiếu, đang khó, đang trở ngại, tiếp nhận những trợ giúp tích cực sẽ giúp cho chúng ta thành công. Cái công việc của chúng ta là gì? Khi tiếp nhận ai rồi thì nỗ lực đền đáp thôi. Không trực tiếp với người đó thì gián tiếp với người khác, thế thôi. Không có gì phải tự ái và không xem đó là nợ gì hết trơn. Nó khác với vay ngân hàng hay là vay với lãi suất cao trong các dịch vụ dân sự cho vay, và nhất là các cái nhóm vay Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An bây giờ dãy đầy ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ để những cái số quảng cáo ở những cái cột điện, những vách tường cho vay không cần thế chấp. Quý vị thấy dễ quá, nhưng mà toàn là bạc 15, bạc 20, bạc 25%. Sau khi nhận để mình trả nợ xong rồi đó, không có tiền để trả lãi, thì họ tới là gì? Họ pha trộn với là mắm tôm với sơn quất vào trong vách tường nhà, ở mặt trước, vào cửa, vào cửa sổ, vào trong nhà. Nó thối chưa từng thấy. Và họ ghi những lời hăm dọa, và họ tới hăm dọa người thân, làm thế nào đó để cho người thân cảm thấy bị khủng bố tinh thần quá, buộc phải bỏ tiền để trả nợ dùm cho những người trong gia đình của mình đã lỡ vay nợ từ những tổ chức là nguy hại này. Nên đừng có xem cái sự trợ giúp người khác là một cái nợ. Chúng ta phải tiếp nhận với lòng biết ơn và đền tạ ở những người khác. Năm 94 đến năm 2001 đó, thì dầu tôi đã lúc đó làm trụ trì chùa Giác Ngộ, nhưng mà tiền trợ cấp của chùa đó trung bình mỗi tháng khi là 120 đô, có khi là 150 đô. Tôi rất biết ơn, vì nếu không có đó là mình không thể nào đi du học được. Mặc dù số tiền đó quy chiếu theo thời bây giờ thì rất là ít, không là bao hết chứ, nhưng mà vào thời điểm đó rất quý. Và để giúp đỡ tôi có cơ hội đọc nhiều sách hay, thì Hòa Thượng Thích Minh Đức, giảng viên của một trường đại học ở Mỹ, một người không thích nhận bất cứ một cúng dường tịnh tài nào của Phật tử tại gia, sống bằng cái đồng lương giáo dục đại học của bản thân mình, thì mỗi tháng Hòa Thượng còn trích ra cái tiền lương ít ỏi của Hòa Thượng cho tôi, có khi 100 đô, có khi 150, gỡ từ Hoa Kỳ sang Ấn Độ. Và tôi đã dùng toàn bộ số tiền đó mua sách, trước nhất là phục vụ cho việc học, sau đó là phục vụ cho việc nghiên cứu. Thì trong 7 năm học tại Ấn Độ đó, tôi đã mang về Việt Nam vài ngàn quyển sách. Và khi mà cầm đến những quyển sách đó thì tôi rất biết ơn Hòa Thượng Thích Minh Đức. Bây giờ thì Hòa Thượng đã 70 tuổi hoài rồi, về hưu không còn đi dạy nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục cho học bổng các sinh viên nghèo ở Việt Nam, các sinh viên nghèo ở Campuchia, các sinh viên nghèo ở Lào. Và trong các quý Hòa Thượng mà tôi biết đó, thì hiếm có vị nào là có được cái hạnh như là Hòa Thượng Minh Đức này. Sống rất là khiêm tốn, tiếng Anh là cực kỳ giỏi, thuyết pháp giảng kinh rất hay, nhưng mà vì sống quá giản dị cho nên không thích quay phim, không thích thâu băng, và cũng không thích để lại cái gì cho người khác biết đến mình. Cho nên cộng đồng người Việt Nam ít biết đến Hòa Thượng. Nhưng mà theo tôi đó, đó là một trong những vị Hòa Thượng giỏi nhất và rất khiêm tốn. Dầu đã 70 tuổi hoài, tu đã mấy chục năm, làm được rất nhiều việc, nhưng mà gặp các thầy trẻ, trong đó có tôi, Hòa Thượng bao giờ cũng xưng là thầy cho con cái này, thầy cho con cái kia, một hai là con hết. Rất khiêm tốn, và rất khó tìm thấy một vị nào khiêm tốn như thế. Bản thân tôi không thể nào bì được với Hòa Thượng, nhưng mà Hòa Thượng rất khiêm tốn như vậy, là ân nhân của mình. Nhưng mà Hòa Thượng gặp mình cứ xưng là kêu mình bằng con thôi. Hòa Thượng tự xưng Hòa Thượng là con, kêu mình là bằng thầy. Mình nghe mình muốn run luôn, muốn rớt tim. Cảm kích trước việc làm đó đó. Thì từ lúc mà thành lập Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vào 6 tháng 5 2013 thì Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có nhiều chương trình hoạt động, trong đó có học bổng cho tăng ni, học bổng cho sinh viên. Và tôi tin rằng là cái chương trình này đó sẽ góp phần tạo ra rất nhiều tăng tài cho Phật giáo Việt Nam và nhiều nhân tài cho đất nước Việt Nam. Thì các sinh viên nghèo thì giỏi về việc học, giỏi về chất xám, nhưng mà họ thiếu và rất là bất hạnh về nguồn tài chánh. Cho nên rất mong các doanh nghiệp là bảo trợ cho các cái chương trình học bổng đó. Thì hiện nay thì Chùa Giác Ngộ chúng ta có học bổng nước ngoài, du học Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, thì trung bình là khoảng 3.000 đến 4.000 một năm Mỹ Kim. Còn học bổng cho các tăng ni học ở Mỹ, ở Nhật, ở Hàn Quốc á, từ 6 cho đến 10 mấy ngàn Mỹ Kim tùy theo trường. Còn học bổng cho tăng ni trong nước á, chỉ có 4-5 triệu cho một năm thôi, rất ít. Và học bổng cho sinh viên thì cũng khoảng chừng đó số tiền thôi. Thì mỗi năm quỹ chúng ta làm khoảng 1.000 suất học bổng ở trong nước cho tăng ni và Phật tử, rồi 10 cho đến 20 suất học bổng cho nước ngoài. Thì đó là cái tấm lòng rất cao quý của các mạnh thường quân. Mặc dầu có nhiều mạnh thường quân á, chưa từng nhận cái sự giúp đỡ nào từ tăng ni, nhưng mà họ vẫn bỏ cái tiền ra để làm các việc nghĩa có giá trị trí tuệ này, tạo ra các pháp màu chuyển hóa từ giáo dục. Thì tôi nêu cái sự kiện như thế để chúng ta tham khảo rằng là tôi tiếp nhận mỗi tháng 100 mấy chục đô. Thì bây giờ tôi dạy ở Học viện Phật giáo Việt Nam là từ năm 2006, tức là 12 năm. Tôi dạy các trường Phật học, bao gồm trường cao đẳng Phật học, rồi trường cao cấp giảng sư. Nay cũng đã 16 năm, tôi chưa từng lấy một đồng lương nào. Ngoài ra thì lương lãnh đạo, lương trưởng khoa, lương phó hiệu trưởng, tôi chưa bao giờ lấy một đồng nào, đều cúng lại hết. Đó chỉ là cái cách để mình bày tỏ lòng biết ơn. Và tôi nghĩ rằng về tiềm năng á, thì cái nhận thức biết ơn và thể hiện các hành động biết ơn đó qua các việc làm tử tế đó ai cũng có. Có lúc là lúc mà mình không nghĩ rằng nó là một nhu cầu ra, hoặc mình không nghĩ rằng nó có giá trị. Và chỉ cần là nhận thức được đúng thôi thì chúng ta sẽ thể hiện các hành động đó rất là tích cực cho đời. Hành động 7, trở thành người tốt cho đời. Thể hiện lòng biết ơn đơn giản nhất, khi tiếp nhận những giá trị đóng góp của cha mẹ, người thân, bạn bè, chủ lao động, các tổ chức dân sự, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, là làm thế nào để các bạn trở thành người tốt. Ai đã tốt rồi trở thành người tốt hơn, ai đã tốt hơn rồi thì trở thành gọi là chân nhân, ai đã là chân nhân thì trở thành tiệm cận thánh nhân, ai đã là tiệm cận thánh nhân thì trở thành thánh nhân, ai thánh nhân thì nỗ lực thành Bồ Tát, ai là Bồ Tát thì đổ được thành Phật. Tức là không bao giờ dừng lại ở các thành quả, phẩm chất, đạo đức và giá trị sống mà mình đã cống hiến cho đời. Thì về phương diện này thì Đạo Phật thường khích lệ các bạn nỗ lực phá kỷ lục chính mình. Các bạn cứ nêu ra một cái cam kết: tôi ngày hôm nay phải tốt đẹp hơn tôi của hôm qua, tôi của tuần này, tháng này, năm nay, tốt nghiệp của tôi tốt hơn tôi của tuần trước, tháng trước, năm ngoái, và tôi của tuần sau, tháng sau, năm tới phải tốt đẹp hơn tôi của bây giờ. Thì các bạn cứ nỗ lực nhón chân và vối tay chút xíu. Nhón chân thì các bạn cao hơn gần bọc tắc, vối tay thì các bạn cao hơn thêm được là mấy cm. Các chị em mang guốc thì thấy rõ vấn đề này rồi. Guốc là cái cách mà các bạn nhón mà không phải đau chân nha. Vì cái đế guốc nó làm cho các bạn cao hơn. Nhưng mà các bạn nên nhớ, nếu muốn khỏe thận, không đau nhức xương khớp về sau này, những chứng bệnh về xương tê bại liệt, thì các bạn nên bỏ guốc thì càng sớm càng tốt. Lâu lâu trong các cái tiệc dạ hội lễ lọc thì ok, nếu các bạn mang thường xuyên đó là nó hại sức khỏe ghê gớm lắm. Các Phật tử tặng cho tôi những dài sandal sobo nó cao 4-5 tấc như thế này để nâng cái chiều cao quá thấp của tôi lên. Tôi không mang, mình thấp mình kính trọng mình thấp đi. Trong thiền chánh niệm mà Đức Phật dạy đó gì, tức là ghi nhận cái sự thật đang là. Bây giờ tôi là một người lùn, ai nói tôi là lùn mã tử hay là ông thầy tí hon, ông thầy nhỏ bé, ông thầy không giống ai, tôi chấp nhận hết vì tôi là vậy mà. Tôi có cao hơn ai đâu mà tôi phải buồn. Giả sử tôi cao hơn người khác, tôi cao 1m8 mà người nào ghét tôi nói là tôi 1m4, 1m5, tôi cũng lại càng không buồn vì người ta đang nói với một người khác không phải nói mình. Cho nên tôi mang dép rất thấp, cho là dép người ta làm sẵn nó khoảng 2cm nè, cái đế giày của nó đó, đó là dép thông thường, thì tôi cứ mang đôi dép 2cm thôi, không cần phải nỗ lực để cho mình nó cao hơn được tất để làm gì. Cái thời danh thủ Maradona nổi tiếng bậc nhất của Argentina đó, cách đây 3 mấy năm thì ông đã giải phẫu xương và độn vào từng cái đốt xương á một cái lớp đệm để nâng chiều cao lên gọi là 9cm, tức là gần 1 tấc. Từ cái chiều cao 1 thước 55, Maradona trở thành là chiều cao 1 thước 64. Nhưng mà các bạn nên nhớ, sau tuổi 60 thì các bạn sẽ bị lùn lại khoảng trung bình 1cm. Và nếu những người nào mà yếu thận đó thì có thể lùn lại 1cm rưỡi. Cho đến lúc nào đó có người tối đa là khoảng 2cm. Đó là cái tiến trình lão hóa của cơ thể. Các cái đốt xương giữa cái cột sống này nó bắt đầu nó chèn lại. Và cái lưng của bạn có thể bị cong hơn một chút xíu. Cho nên cái chiều cao các bạn sẽ trở nên khiêm tốn hơn. Giả sử trong tình huống đó cũng không có gì phải mặc cả hết chứ. Cho nên nỗ lực là nhón chân vối tay để mình cao hơn tự nhiên mình chút xíu để tập luyện đó. Thì tôi muốn nói cái khái niệm nhón chân vối tay đó qua cái hành động tốt đẹp hơn về đạo đức, về trí tuệ, về việc nghĩa, về việc thiện, về việc nhân đạo, về việc tu, việc học, việc làm Phật sự. Mỗi người phải tự cam kết là mình phải tốt hơn mình của ngày hôm qua. Đó là cách đền tạ ơn nghĩa cho đời, cho cha mẹ mình. Nhiều bậc cha mẹ nuôi con thành tài đó không phải là để cho con phục vụ, như là Đạo Nho thường nói là nuôi con đãi lão, dưỡng tử đãi lão. Nuôi đứa con, sanh một đứa con để về già có con chăm sóc lại. Thế là cái mặc cả nhân quả, nó làm cho tình người mất đi. Cái hy sinh của các bậc cha mẹ đâu phải là nằm ở chỗ đó. Dĩ nhiên cũng có nhiều cha mẹ nghèo quá cũng muốn con mình đền tạ, đền ơn đáp nghĩa việc này việc kia. Nhưng mà nhiều bậc cha mẹ rất vô ngã, chẳng mong cầu cái gì, chỉ mong cầu con mình được hạnh phúc thôi. Và các bậc cha mẹ cảm thấy rất sung sướng khi con mình được thành công. Khi mẹ tôi còn sống đó, thì một năm tôi về thăm được khoảng 7-8 lần. Mặc dầu chùa Giác Ngộ cách quận Gò Vấp chỉ có 10 cây số thôi, thì mẹ tôi thì buôn bán gánh rất là vất vả ở chợ. Thì khi tôi ghé chợ tôi thăm á, thì chủ yếu là ngồi được 10 phút 15 phút thôi. Mẹ tôi bán đến 11 12 giờ khuya mới về. 4 giờ là phải thức dậy ra. Thì khi tôi ngồi chơi chỗ đó thì bà mẹ tôi mời những người bán xung quanh đó lại: đây là con của tôi nè, đây là ông thầy Nhật Từ nè, ông này là chủ trì của chùa Giác Ngộ nè. Thì trong số đó đây có người là Phật tử, có người cũng đã từng đi chùa mà chưa quy y, thì nghe nói là ông thầy này là chủ trì chùa Giác Ngộ là ta vui lắm chứ. Thì là Phật tử thì ai ta cũng thích đó, là ngồi nói chuyện tâm sự với các thầy. Mẹ tôi lại hạnh phúc hơn khi có một vài người là Phật tử đó, nghe nói như thế tế gọi là hỏi thăm là thầy ở đâu, thầy là Phật sự gì đó, sao rồi xin số điện thoại, xin địa chỉ vân vân vậy đó. Thì tôi nhận ra được rằng là mẹ tôi rất hạnh phúc. Do đó nó trở thành người tốt hơn đó là cách đền tạ và cách làm cho mình đó trở nên hữu ích hơn, có giá trị hơn. Các anh chị doanh nhân nó có thể nói rằng là tôi chưa từng tạo ác, chưa từng phạm pháp, tôi đã đi làm từ thiện chỗ A, chỗ B, chỗ C, tôi đâu có cần phải đi tu làm gì nữa, tôi đâu cần phải đền tạ cuộc đời làm gì nữa. Thì nói như thế thì về luật là chúng ta đúng, nhưng mà về tình người đó thì phải nói rằng là có rất nhiều người kém may mắn lắm. Họ nỗ lực vắt óc làm đủ thứ hết nhưng mà rốt cuộc không thành công, họ thất bại. Cho nên là việc giúp đỡ của chúng ta đó là mang một ý nghĩa rất là lớn. Cho nên đền tạ cái sự thành công của mình trong đời, mặc dù mình nỗ lực á, gọi là chân lắm tay bùn, vừa chất xám vừa đủ thứ, phải làm 2K 3K, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn những người khác, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục làm những việc nghĩa, việc tốt cho đời. Đó là mình cảm tạ đời. Một nhà thơ nào đó có hai câu: cảm tạ đời mỗi sớm mai thức dậy, vì cho ta một ngày nữa để yêu thương cái gì đó. Tôi không nhớ rõ nguyên văn, nhưng mà ý nói là cứ mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra mà mình còn sự sống này, thì mình nên trải nghiệm là tôi hạnh phúc bây giờ và tại đây, tôi tạ ơn đời. Thì đó là một cái cảm xúc rất tích cực, cảm xúc rất là có ý nghĩa mà chúng ta nên thực tập.